thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ tư, ngày 14 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức hội nghị thông qua chương trình báo cáo dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân trình tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18. Theo đó, kỳ họp thứ 3 dự kiến diễn ra từ 19 đến 21 tháng 12 tại Hội trường Ủy ban Nhân dân thành phố.
Nhờ tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa, nhận thức của người kinh doanh và tiêu dùng về vấn đề này đã được nâng lên. Tuy nhiên, hiện nay công tác này vẫn đang gặp không ít khó khăn khi mà hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý chất lượng chưa đáp ứng và phù hợp với những phát sinh trong thực tế.
Ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng, lo chuyện thiên hạ trên những con đường, đó là những việc mà ông Lê Thế Thường làm nghề lái xe ôm ở phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên thường làm trong nhiều năm nay. Chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình giới thiệu tới quý vị và các bạn về tấm gương này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 13 tháng 12, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã trao quyết định khen thưởng đột xuất và bằng khen cho tập thể cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Thái Nguyên vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Tới dự và trao thưởng có các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Đại tá Đặng Đức Đang, Phó Giám đốc Công an tỉnh. Phát biểu tại buổi trao thưởng, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những chiến công xuất sắc của Công an thành phố Thái Nguyên nói chung và lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy nói riêng. Đồng thời đề nghị các chiến sĩ trong lực lượng Công an thành phố cần tiếp tục cố gắng phát huy những thành tích đã đạt được để lập thêm nhiều chiến công mới, qua đó giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong năm 2016. Trước đó, vào ngày 15 tháng 11, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thái Nguyên đã xác lập chuyên án 151H, bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Hải, sinh năm 1961, hộ khẩu thường trú tổ 14 phường Tân Thành về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 4,102 gram heroin và hơn 97 gram ma túy tổng hợp. Tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, ngày 8 tháng 12, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Thái Nguyên đã khám xét và bắt khẩn cấp đối tượng Vũ Thanh Sơn, sinh năm 1966, hộ khẩu thường trú tổ 5 phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét tại nhà đối tượng, thu giữ tăng vật gồm 4 bánh ma túy cân với tổng trọng lượng trên 1.380 gram, hơn 2.235 gram ma túy đá, 1.313 viên ma túy tổng hợp. Tổng trọng lượng toàn bộ số ma túy đã thu giữ của Vũ Thanh Sơn gần 3.750 gram ma túy, 3 cân điện tử, 3 ống móc phin, 14 ống đô con cha và gần 280 triệu đồng tiền mặt. Qua đấu tranh, Sơn khai đã mua bán tổng cộng 22 bánh heroin. Đây là chuyên án thu được lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên do Công an thành phố Thái Nguyên bắt giữ. Với thành tích đã đạt được, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên quyết định tặng bằng khen và khen thưởng cho Công an thành phố Thái Nguyên số tiền 50 triệu đồng để động viên kịp thời tinh thần dũng cảm, mưu trí trong đấu tranh với tội phạm ma túy của cán bộ chiến sĩ Công an thành phố Thái Nguyên.
Ngày 13 tháng 12, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố tổ chức hội nghị thông qua chương trình báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân trình tại kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18. Dự hội nghị có đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, các đồng chí Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân thành phố. Đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì hội nghị. Kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 dự kiến diễn ra từ 19 đến 21 tháng 12 tại Hội trường Ủy ban Nhân dân thành phố. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ nghe thảo luận 22 báo cáo tờ trình và thông qua 11 nghị quyết quan trọng trên nhiều lĩnh vực của thành phố Thái Nguyên. Trong đó nổi bật là các nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017, nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2017, các nghị quyết về việc thông qua một số đề án thuộc lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và quản lý đô thị. Đối với các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố trình tại kỳ họp, các đại biểu cơ bản nhất trí, đồng thời đề nghị xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, trên cơ sở tiếp thu đầy đủ ý kiến phản ánh của cử tri, phân loại rõ ràng theo đúng thẩm quyền của thành phố và theo từng nhóm vấn đề để thuận tiện cho việc tiếp thu, chỉ đạo giải quyết. Ngoài ra, các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo báo cáo kết quả hoạt động năm 2016, chương trình hoạt động năm 2017 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18. Tờ trình về việc đề nghị thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ và chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố năm 2017. Sáng 13 tháng 12, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên long trọng tổ chức lễ trao hiệu Đảng đợt 7 tháng 11 cho các đảng viên trực thuộc Đảng bộ phường. Đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên tới dự và trao huy hiệu. Đợt này Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ có 17 đồng chí được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có 2 đồng chí nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 1 đồng chí nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 8 đồng chí nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng và 4 đồng chí nhận huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng. Đây là những đảng viên ưu tú trong quá trình học tập, công tác luôn có lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Trong thời kỳ đổi mới xây dựng đất nước, các đồng chí luôn nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng huân huy chương và nhiều phần thưởng cao quý. Tới dự và phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã ghi nhận những đóng góp to lớn của các đồng chí đảng viên trong quá trình thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ. Đồng chí nhấn mạnh:
Ban Thường vụ Thành ủy cũng rất mong muốn các đồng chí đảng viên vừa được gặp nhiều đảng tiếp tục nêu cao tinh thần của người chiến sĩ cách mạng, tiếp tục cống hiến đóng góp sức lực, trí tuệ, uy tín của mình vào sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đồng thời tiếp tục là tấm gương sáng mẫu mực tại gia đình, tại tầm hộ, tại khu dân cư trong việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tích cực hơn nữa trong việc tham gia xây dựng phường Hoàng Văn Thụ nói riêng và thành phố Thái Nguyên của chúng ta nói chung ngày càng phát triển văn minh và hiện đại.
Tăng cường phát triển kinh tế sinh vật cảnh, đẩy mạnh các mô hình phát triển làng nghề, câu lạc bộ và tăng cường phát triển hội viên là chủ đề được nhiều hội viên thảo luận tại hội nghị tổng kết hội sinh vật cảnh thành phố Thái Nguyên diễn ra ngày 13 tháng 12. Năm 2016, diện tích đất trồng và trưng bày sinh vật cảnh toàn thành phố lên tới 220.000 m2. Doanh thu từ sinh vật cảnh của toàn hội năm 2016 đạt hơn 30 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 300 triệu đồng, tạo việc làm cho trên 1.000 hội viên và lao động địa phương. Nhiều hội cơ sở đạt doanh thu cao như hội sinh vật cảnh phường Cam Giá trên 14 tỷ đồng, Quyết Thắng đạt hơn 5 tỷ đồng, Tân Thịnh đạt hơn 4 tỷ đồng, v.v. Hiện nay, hội sinh vật cảnh thành phố có 19 doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh sinh vật cảnh. Năm 2016, hội đã tổ chức thành công triển lãm trưng bày Ngày hội Hoa Lan Thái Nguyên với quy mô lớn để chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, cùng nhiều triển lãm trưng bày và giao lưu với quy mô lớn nhỏ khác nhau. Ngoài đẩy mạnh phát triển kinh tế sinh vật cảnh, năm 2016, hội đã kết nạp mới gần 50 hội viên, nâng tổng số hội viên trong toàn hội lên gần 900 người. Trong năm, nhiều tổ chức cơ sở hội hoạt động có hiệu quả, được tỉnh hội và hội thành phố khen thưởng. Là một trong những cơ sở hội có nhiều hoạt động nổi bật, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh phường Gia Sàng, chia sẻ kinh nghiệm của hội trong năm qua.
Đặc biệt là những cái về phát triển kinh tế thì hội có rất nhiều những cá nhân làm kinh tế giỏi, ví dụ như là ông Vũ Hồng Sơn, chuyên về sản xuất về ang chậu, tranh đá, rồi bàn ghế bằng chất liệu hinh măng, giải gỗ, đã được thị trường Thái Nguyên chấp nhận. Bản thân hội sàng cũng, ông Sơn cũng đã đi tham gia nhiều những cái triển lãm và đồng thời cũng lắp đặt nhiều những cái tạo những cái cảnh đẹp trên không gian và nhà vườn trên địa bàn thành phố mà được rất nhiều khách hàng khen ngợi và đánh giá cao về cái chất lượng của sản phẩm. Hai là cây cảnh, về lĩnh vực cây cảnh ấy thì hội Gia Sàng chủ yếu cái năm vừa qua là tích cực như vậy là hoàn thiện các cái tác phẩm sinh vật cảnh còn đang dở dang để đi vào nghệ thuật, đạt tiêu chuẩn nghệ thuật để dần dần củng cố các cái sản phẩm của mình, đảm bảo với này yêu cầu thưởng ngoạn của địa phương và cũng như của xã hội.
Tại hội nghị, Hội Sinh vật cảnh thành phố đã cùng nhau thảo luận về phương hướng hoạt động của hội trong năm 2017 và tổ chức khen thưởng cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2016. Cũng tại hội nghị, Hội Sinh vật cảnh thành phố đã tổ chức kiện toàn chức danh Chủ tịch hội. Với sự nhất trí cao, ông Phạm Ngọc Hải, nghệ nhân sinh vật cảnh Việt Nam, Phó Thường trực Hội Sinh vật cảnh tỉnh Thái Nguyên đã được bầu giữ chức Chủ tịch hội, thay cho ông Mai Anh Kiểm. Thưa quý vị và các bạn, tam giác mạch là loài hoa thường chỉ mọc ở những vùng đất có khí hậu khắc nghiệt và thiếu nước như cao nguyên đá Đồng Văn của tỉnh Hà Giang. Nét đẹp dịu dàng của hoa đã hút chân không biết bao du khách đến với Hà Giang và không quên chụp cho mình những bức hình gắn với loài hoa nhỏ tam giác mạch. Thế nhưng giờ đây, tại thành phố Thái Nguyên cũng đã có cánh đồng hoa tam giác mạch.
Gần đây, cư dân mạng Thái Nguyên chia sẻ với nhau nhiều thông tin về một cánh đồng hoa tam giác mạch ngay tại thành phố Thái Nguyên. Chúng tôi cũng đã nhanh chóng tìm đến địa chỉ lý thú này. Đến cánh đồng hoa là một cảm giác phấn chấn, đưa chân chúng tôi nhanh chóng hòa mình vào không gian với vô số bông hoa nhỏ đang nghiêng mình theo gió trong ánh nắng chiều. Lạ mà quen mà lạ, tam giác mạch, một loài hoa tưởng chừng chỉ có ở dẻo đất lạnh Hà Giang, nay lại nở rộ giữa vùng chè đất Thái, đang gây hứng thú cho nhiều bạn trẻ. Loài hoa nhỏ nhắn đang khoe sắc như lời mời gọi những ai yêu hoa gửi gắm vào những bức hình, lưu giữ cho mình những khoảnh khắc đẹp nhất. Chính vì vậy, mặc dù chỉ mới xuất hiện vào đầu tháng 12 vừa qua, nhưng địa điểm này đã nhanh chóng được giới trẻ đón nhận và tìm đến thưởng ngoạn. Đây là sản phẩm của nhóm bạn trẻ yêu hoa, mà đặc biệt là tam giác mạch. Chia sẻ với chúng tôi, chị Trần Thu Hoài, chủ nhà vườn nói.
Tam giác mạch này thì nổi tiếng ở trên vùng Hà Giang, cao nguyên đá Đồng Văn. Nhưng mà chúng tôi muốn xây dựng lên cái khu này để cho các bạn trẻ có thể đến thoải mái tự do để ngắm hoa và có thể chụp ảnh để có vẻ tiết kiệm được chi phí đi lại và không cần phải lên Hà Giang để có thể ngắm được hoa này mà có thể ở Thái Nguyên cũng có thể ngắm hoa này.
Mùa tam giác mạch bắt đầu từ tháng 10 đến tháng 12 hàng năm. Mỗi lứa hoa kéo dài khoảng 1 tháng. Hoa thường chỉ mọc ở những vùng có khí hậu khắc nghiệt và thiếu nước. Nhưng gần đây, nó đã xuất hiện ở các vùng đất khác, trong đó có cả ở vùng đất cao nguyên Đà Lạt. Và nay, cánh đồng hoa tam giác mạch này hiện đang có mặt tại xóm Cây Thị, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên, nơi cách trung tâm thành phố hơn 15 km. Hiện nay, lượt người đến đây ngày một tăng, cho thấy sức hút của loài hoa này không hề nhỏ. Và giờ đây, giới trẻ tại Thái Nguyên cũng đang đón nhận tam giác mạch như cách mà nó đang gây bão trên cộng đồng mạng. Đó là cùng nhau chụp lại những bức hình đẹp và chia sẻ trên trang cá nhân Facebook. Sinh viên Nguyễn Thị Nụ và Dương Thị Duyên đến từ Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên chia sẻ thêm khi vừa chọn được góc máy ưng ý cho bức ảnh của mình.
Em thì cảm thấy rất là vui ạ, tại vì cái địa điểm này thì người ta mới có, với cả cũng gần hơn là so với những địa điểm như Hà Giang, tại vì bọn em cũng muốn đi nhưng mà nó xa quá không đi được. Thế là ở đây có thì rất là tiện cho mọi người đến chơi, cũng đỡ là tò mò về hoa tam giác mạch. Vâng, chụp ảnh thì có rất nhiều góc máy đẹp, tại vì nó có cả hoàng hôn nữa. Bây giờ tầm hoàng hôn thì có cả nắng, rất là đẹp. Hoa thì cũng vừa mới nở nhưng vẫn rất là tươi.
Em muốn Thái Nguyên có những cái vườn hoa tam giác mạch rộng và đẹp hơn như ở Hà Giang.
Tam giác mạch đẹp nhất khi sắp tàn, bởi khi đó hoa sẽ chuyển sang màu hồng thẫm. Chắc hẳn giờ các bạn trẻ đang lên kế hoạch để tận mắt chứng kiến vẻ đẹp của loài hoa nhỏ nhắn này và hòa mình vào thiên nhiên bằng những khuôn hình đẹp cùng tam giác mạch. Và hãy luôn nhớ giữ cho hoa vẻ đẹp của nó bằng cách tôn trọng những quy định tại nhà vườn để những khoảnh khắc đẹp mãi được lưu giữ.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, khoảng 5 năm nay, nhờ tăng cường công tác quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa, nhận thức của người kinh doanh và tiêu dùng về vấn đề này đã được nâng lên. Tuy nhiên, hiện nay công tác này vẫn đang gặp không ít khó khăn khi mà hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý chất lượng chưa đáp ứng và phù hợp với những phát sinh trong thực tế. Sự phối hợp giữa các cấp ngành liên quan thiếu chặt chẽ. Bài viết chủ động làm tốt công tác quản lý chất lượng hàng hóa của tác giả Tùng Lâm đăng trên báo Thái Nguyên Điện tử sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Theo ông Nguyễn Đức Tiến, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Sở Công Thương, để đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa, lực lượng quản lý thị trường thường xuyên chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành các cuộc thanh kiểm tra. Từ năm 2014 đến nay, chúng tôi đã kiểm tra phát hiện và xử lý gần 230 vụ vi phạm trong lĩnh vực này, phạt hành chính số tiền trên 300 triệu đồng. Đáng lưu ý là qua kiểm tra 3 doanh nghiệp sản xuất và 1 đại lý kinh doanh thức ăn chăn nuôi, 3 hộ chăn nuôi với tổng số hàng là 1.000 con lợn chuẩn bị xuất chuồng. Lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện 5 mẫu thức ăn vi phạm chất lượng và mẫu nước tiểu của đàn lợn dương tính với chất sabutamol, chất cấm trong chăn nuôi. Ngoài ra, để góp phần làm tốt công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, lực lượng quản lý thị trường tỉnh cũng đã phối hợp với các ngành chức năng tiến hành kiểm tra xử lý nhiều vụ việc mặt hàng bánh kẹo, rượu quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không dán tem theo quy định. Riêng trong 11 tháng qua, ngành chức năng của tỉnh đã kiểm tra xử lý hơn 200 vụ vi phạm, trong đó có 508 kg bánh kẹo quá hạn sử dụng, 900 lít rượu và 2.000 kg nội tạng không rõ nguồn gốc. Nhằm đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa, lực lượng quản lý thị trường đã phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh còn tích cực làm tốt công tác tuyên truyền bằng hình thức trực tiếp qua các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Trong vai trò là cơ quan thường trực, lực lượng quản lý thị trường tỉnh đã phối hợp với các sở ngành tổ chức hàng chục lớp đào tạo về hệ thống quản lý chất lượng, cải tiến các công cụ nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho các ngành, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các mặt hàng trên địa bàn tỉnh tham gia. Cùng với đó thì việc tăng cường hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy trình kỹ thuật và chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn đã góp phần đưa hoạt động quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp. Có thể khẳng định, những năm trở lại đây, nhờ chủ động đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa, không chỉ người tiêu dùng có ý thức hơn trong việc lựa chọn mua các sản phẩm hàng hóa có chất lượng, mà cả người kinh doanh cũng nâng cao nhận thức khi yêu cầu nhà phân phối phải cung cấp các sản phẩm hàng hóa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, có nguồn gốc rõ ràng. Chị Chu Thị Hoa, một hộ kinh doanh hàng tạp hóa ở tổ 13 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cho hay, qua các đợt kiểm tra và hướng dẫn trực tiếp của lực lượng quản lý thị trường thành phố Thái Nguyên, chúng tôi đã hiểu những quy định của nhà nước trong kinh doanh các sản phẩm hàng hóa như phải kinh doanh các mặt hàng có xuất xứ rõ ràng, đảm bảo chất lượng, còn hạn sử dụng, v.v. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, thì hiện nay công tác quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa vẫn đang gặp không ít khó khăn, như hiệu quả công tác quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa ở vùng sâu, vùng xa đạt được chưa cao. Việc phối hợp giữa các ngành trong quá trình thanh kiểm tra chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường thiếu chặt chẽ, chưa có biện pháp hữu hiệu để quản lý toàn diện. Thêm vào đó, năng lực kiểm tra, thử nghiệm về chất lượng sản phẩm hàng hóa của các đơn vị trên địa bàn còn hạn chế khi thiếu trang thiết bị, cơ sở vật chất, phương tiện đi lại. Nhất là tình trạng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực này chưa đáp ứng được những phát sinh trong quá trình quản lý chất lượng. Do vậy, để thực hiện có hiệu quả hơn công tác quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa, thời gian tới cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người kinh doanh và người tiêu dùng, ngành chức năng trong tỉnh cần ra soát, đánh giá tình hình công bố phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trên địa bàn tỉnh, xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, các công cụ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng trong thanh kiểm tra nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Quý vị và các bạn thân mến, trên đường thấy người gặp tai nạn giao thông, ông giúp bảo vệ hiện trường và đưa họ đi bệnh viện, chờ miễn phí cho người nghèo, người mắc bệnh nan y. Những hành động thiện nguyện này của ông Lê Thế Thường, đội trưởng đội xe ôm an toàn chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên, đã giúp lan tỏa thông điệp yêu thương đến cộng đồng xã hội. Chuyên mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hôm nay sẽ đề cập rõ hơn về tấm gương người lái xe ôm nhân hậu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Từng là bộ đội xông pha chiến trường nơi bom rơi đạn nổ, ông Thường không còn xa lạ hay ngại ngần trước những vết thương. Năm 1982, xuất ngũ trở về quê làm nghề xe ôm, rong ruổi khắp các nẻo đường trong và ngoài thành phố Thái Nguyên, ông Thường từng chứng kiến không biết bao nhiêu vụ tai nạn giao thông thương tâm, nhiều nạn nhân tử vong do không được sơ cứu kịp thời, nhiều người bị mất tài sản, tư trang do kẻ xấu lợi dụng lúc nạn nhân bất tỉnh mà lực lượng chức năng chưa đến kịp. Thế vậy, năm 2009, ông cùng một vài anh em xe ôm khác tình nguyện gia nhập đội xe ôm an toàn chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên. Bản thân ông Thường được tín nhiệm giao chức đội trưởng. Đến nay, đội xe ôm an toàn chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên có 10 thành viên đều làm nghề xe ôm và chốt trực tại nhiều điểm nóng giao thông trong thành phố. Ông Thường cho biết, trước khi đội được thành lập, anh em phải tự lên mạng mầy mò tìm hiểu các bước sơ cứu cho người gặp nạn, tự bỏ tiền túi mua bông, băng, dụng cụ y tế và tự chế tạo gạc nẹp để sử dụng. Từ khi thành lập đến nay, đội của Hội Chữ thập đỏ tỉnh tập huấn, trang bị quần áo đồng phục và dụng cụ y tế để giúp các thành viên trong quá trình hoạt động giúp đỡ người gặp tai nạn giao thông trên đường. Trò chuyện với chúng tôi, ông Thường đã kể về kỷ niệm làm ông nhớ mãi. Đó là một lần ông giúp đỡ người gặp tai nạn giao thông trên đường nhưng lại bị hiểu lầm là người gây ra tai nạn giao thông.
Vào tầm cỡ cuối năm năm ngoái, cái anh ấy bị ở chỗ trên đoạn đường phường Quang Vinh mà lên Quân Chiểu, bà ấy đi cái xe đạp sang đường, thì người này tay tránh cái xe đạp của bà, thế là lao cái đít tù ngã đấy, tôi đang chở khách trên trên đấy, thế này thả khách trên đấy, xong rồi đưa ông lên trên xe máy, xong rồi mình lại chở xuống bệnh viện đa khoa đấy. Trong người ta còn có cái điện thoại, cái máy nó ghi tên, ghi là con gái, thì mình mở danh bạ thấy tiếng con gái thì gọi điện cho người ta, thì ta đến mình bàn giao gia đình, mà gia đình người ta cũng nghĩ mình giống cháu là mình gây cho người ta cái tai nạn đấy, cho nên người ta cũng xuống, người ta cũng còn hách dịch mình.
Tuy nhiên, ông cũng khẳng định đây chỉ là những trường hợp hy hữu, còn lại bản thân ông và những thành viên trong đội đã không ít lần bất ngờ khi được nạn nhân mình từng cứu giúp tìm đến tận nhà hoặc đến tận nơi mình đứng đón khách để nói lời cảm ơn. Điều này làm ông và các thành viên trong đội cảm thấy rất ấm lòng và có thêm niềm tin, động lực để tiếp tục thực hiện những việc tốt. Chia sẻ về mong muốn của mình, ông Thường nói:
tôi cũng rất mong mọi người dân bây giờ vì cộng đồng, vì con người với nhau, người ta nên nghĩ lại cái nhớ câu các cụ nói trước kia, tức là sống có phúc có phận, ta hãy làm nhiều cái điều tốt để cho nó cái hậu thế mai sau được tốt đẹp hơn. Đấy là cái mong muốn của chúng tôi.
Được biết trung bình mỗi năm, đội xe ôm an toàn Chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên giúp đỡ được 20 đến 30 trường hợp tai nạn giao thông, không may bị trộm cắp tài sản, người nghèo và có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Với những hành động giàu tính nhân văn này, đội đã được các cấp Hội Chữ thập đỏ tặng nhiều giấy khen, bằng khen, kỷ niệm chương vì sự nghiệp Chữ thập đỏ. Ông Nguyễn Xuân Phong, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Nguyên cho biết thêm:
ông Thường là đội trưởng đội xe ôm, là một người rất là tích cực trong thời gian qua, luôn luôn tổ chức có kế hoạch trong cái hoạt động của đội thường xuyên và phân công từng cán bộ của đội xe ôm ở trên các ngã đường để làm cái nhiệm vụ giúp đỡ trong những trường hợp mà ngay cấn như mùa mưa bão, rồi là những cái thi vào đại học hoặc là những xuân về Tết đến để giúp đỡ người nghèo trên địa bàn thành phố Tây Nguyên. Ông đã phát huy một cái tinh thần nhân ái rất là cao và được nhiều đơn vị đánh giá rất là tốt.
Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh không nhất thiết phải là những việc to tát, mà chỉ cần xuất phát từ tấm lòng, tình yêu thương giữa con người với nhau để sẵn sàng giúp đỡ, sẻ chia khi người khác không may gặp tai nạn giao thông hay ốm đau bệnh tật, khó khăn trong việc di chuyển. Tấm lòng của những người lái xe ôm vì thế thật đáng trân trọng. Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của từng địa phương, từng khối phố, của các trường học, các công sở, từng gia đình và của cộng đồng xã hội, là biểu hiện của nếp sống văn minh tiến bộ. Mỗi người dân cần tích cực nâng cao ý thức, chung tay bảo vệ môi trường sống, xây dựng thành phố văn minh hiện đại, xứng tầm đô thị loại 1. Cửa nhà không rác, thu gom rác đúng giờ, đúng nơi quy định, không đổ rác và phế thải ra đường phố, nơi công cộng. Mọi người dân hãy cùng tham gia giữ gìn và làm sạch nơi mình sống. Thực hiện đổ rác đúng thời gian, thu gom, bắt đầu từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Thực hiện tốt đề án phân loại rác thải tại nguồn. Hãy hành động vì đường phố không rác, vì đô thị văn minh. Chung tay và đồng hành cùng Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị Thái Nguyên xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp. Hãy làm ngay lúc này nếu ngày hôm qua bạn chưa thực hiện điều đó.
Chương trình khuyến mãi đặc biệt Vidan 25 năm đồng hành cùng gia đình Việt bắt đầu từ ngày 3 tháng 11 năm 2016 đến 31 tháng 1 năm 2017 với rất nhiều quà tặng hoành tráng: 25 xe tay ga Peugeot, 6 TV LCD Sony 48 inch, 20 tủ lạnh Samsung, 60 máy giặt Toshiba cùng 200 giải tiền mặt trị giá 1 triệu đồng mỗi giải. Để tham gia chương trình, hãy cắt phần mã vạch bao gồm ngày sản xuất trên bao bì của hai gói sản phẩm Vidan cùng với phiếu tham gia điền đầy đủ thông tin cá nhân và gửi về trụ sở Công ty Vidan qua đường bưu điện. Phiếu tham gia lấy tại cửa hàng, siêu thị có bán sản phẩm khuyến mãi hoặc có thể tải về từ trang chủ www.vidan.com.vn và trang Facebook Vidan sẽ có hai đợt bốc thăm trúng thưởng, đợt 1 vào ngày 20 tháng 12 năm 2016, đợt 2 vào ngày 10 tháng 2 năm 2017. Nhanh tay mua Vidan và tham gia ngay để có nhiều cơ hội trúng quà thật hấp dẫn. Vidan 25 năm đồng hành cùng gia đình Việt.
Ngày 31 tháng 12, Điện Máy Xanh sẽ tưng bừng đem đến thật nhiều ưu đãi chỉ dành riêng cho các tín đồ của Panasonic. Khi mua Smart TV Panasonic từ 40 inch, khách hàng được tặng quà đến 1 triệu 600 ngàn đồng như bộ chén sứ cao cấp của Panasonic, máy sấy tóc, nồi inox, bàn ủi. Ngoài ra, khi mua bất kỳ sản phẩm của LG từ TV tủ lạnh đến máy lạnh máy giặt với hóa đơn từ 5 triệu trở lên, khách hàng sẽ được tặng thêm phiếu mua hàng từ 100 ngàn đến 300 ngàn. Đối với khách hàng có nhu cầu mua trả góp, Điện Máy Xanh hỗ trợ mua trả góp 0% lãi suất tất cả TV Panasonic. Mua trước trả sau, không lo lãi suất, thật là đã. An tâm mua hàng tại Điện Máy Xanh với chính sách bao xài trong 1 tháng, có lỗi kỹ thuật đổi ngày cái mới. Hãy đến Điện Máy Xanh ngay hôm nay, truy cập website dienmayxanh.com hoặc gọi tổng đài 1-800-1060 để được tư vấn miễn phí.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽ màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658.
Mừng sinh nhật của hãng bán và giới thiệu sản phẩm chăn ga gối đẹp Hanvico tại 357 đường Cách mạng tháng 8 tròn 1 tuổi và kỷ niệm 26 năm Quân Nga đồng hành cùng khách hàng. Để phục vụ nhu cầu của quý khách tin yêu sản phẩm Hanvico, công ty cho ra đời dòng sản phẩm mới mang thương hiệu MyJob với tiêu chí bền, rẻ, đẹp. Sản phẩm đệm chống khuẩn của Hanvico độc quyền duy nhất tại Việt Nam, được sử dụng các nguyên liệu có khả năng chống khuẩn, thân thiện với môi trường, độ an toàn cao, không độc hại và mang tầm quốc tế, đã được cấp giấy chứng nhận của các tổ chức quốc tế. Ngoài ra, quý khách còn được tặng một phiếu bốc thăm và tham gia chương trình bốc thăm trúng thưởng khi khách mua hàng trị giá 500.000 đồng. Tổng quà tặng lên trên 40 triệu đồng. Hãy đến với địa chỉ số nhà 357, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên để được tư vấn và phục vụ chu đáo.
Minh Anh Limousine, dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp tuyến Thái Nguyên đi Hà Nội. Với hệ thống xe mới hiện đại, đội ngũ lái xe chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, chu đáo và an toàn nhất. Dịch vụ xe đưa đón miễn phí tận nơi, áp dụng trong vòng 5 km. Từ ngày 5 tháng 12 năm 2016, Minh Anh Limousine phục vụ quý khách đến các địa điểm du lịch tại Hà Nội, công viên Yên Sở, công viên Thống Nhất, phố đi bộ Hồ Gươm, The Garden và sân vận động Mỹ Đình. Chúng tôi phục vụ hành khách 30 phút một chuyến, từ 5 giờ sáng đến 21 giờ hàng ngày, chỉ với 120.000 đồng một lượt. Hãy gọi ngay chúng tôi theo số máy 02803-667788 hoặc 02803-878889. Đặc biệt, từ ngày 5 tháng 12 năm 2016 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017, để tri ân khách hàng đi Thái Nguyên Hà Nội chỉ với 100.000 đồng một lượt. Hãy liên hệ với Minh Anh Limousine để được phục vụ tốt nhất.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác. Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh. Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.